con phố, nghe những nỗi đau phận người nhức nhối trong tim mình. Mênh mông bề sâu nhân thế, làm sao vơi bớt giọt lệ rơi hoài trên mắt ai. Người đi đi mãi trên vai nỗi đau, đời không chút nắng hân hoan đã lâu, tàn phai năm tháng sao như màu sầu. Cho tôi hôn lên nỗi đau phận người, để người được hoang dịu ê. Cho tôi hôn lên nỗi đau phận người, để người không còn heo hắt. Cho tôi hôn lên bằng cả trái tim, bao nhiêu muộn phiền rồi cũng sẽ vơi. Từ nhau tới bình yên, cho đời vui sống hồn nhiên. Trên mắt ai, người đi đi mãi trên vai nỗi đau, đời không chút nắng hân hoan đã lâu, tàn phai năm tháng theo những ngọn dầu. Cho tôi hôn lên nỗi đau phận người, để người được thoáng dịu ê. Cho tôi hôn lên nỗi đau phận người không còn heo hắt. Cho tôi hôn lên bằng cả trái tim, bao nhiêu muộn phiền rồi cũng sẽ vơi. Giữ nhau tới bình yên, cho đời vui sống hồn nhiên. Cho tôi hôn lên bằng cả trái tim, bao nhiêu muộn phiền rồi cũng sẽ vơi. Giữ nhau tới bình yên, cho đời vui sống hồn nhiên. Cho tôi hôn lên bằng cả trái tim, bao nhiêu muộn phiền rồi không xa vời. Dìu nhau tới bình yên, cho đời vui sống hồn nhiên.
Điểm hẹn Chủ nhật. Chào mừng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với điểm hẹn Chủ nhật ngày 16 tháng 10 2022. Chúng ta vẫn đang ở trong tháng Mân Côi, tháng Kính Đức Mẹ. Anh chị em nhớ chuỗi Mân Côi đừng bao giờ quên. Và hôm nay thì Đức Mẹ muốn chúng ta gặp gỡ ai? Hãy xin Mẹ gửi những người nào Mẹ muốn nói với chúng ta, để qua họ chúng ta đến được với lòng thương xót của Đức Giêsu Con Mẹ. Hãy khẩn nài xin Mẹ bằng một kinh kính mừng. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù. Tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu. Xót thương chia sẻ, bao người yêu đuối lầm than. Tìm nguồn uy an, đỡ nâng ai bước hoang đàn. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng. Tìm về bên Chúa ru sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua. Tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng tôi nhìn xuống thì thấy có nhiều người ăn mặc rất là lịch sự, quý phái và sang trọng. Ủa, không đi tìm tiền mà lại đến với điểm hẹn Chủ nhật à? Đi đâu đây? Để làm gì? À, mỗi người có một lý do. Chị đến từ đâu? Còn anh này? Anh góc kia? Long An. Còn chị đeo kiếng này? Còn chị?
Tam Kỳ.
Tam Kỳ là ở đâu? Quảng Nam. Ờ, Quảng Nam. Rồi nha. Còn anh đeo kiếng này? Còn cái ông này mà sao nãy giờ cứ gọi điện thoại mãi? Ở Đà Nẵng. Ồ, ông Đà Nẵng. Chúng ta mời một đại gia nào lên đây đi. Ai? À, rồi, chia sẻ. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay chào người anh em đến từ Đà Nẵng. Rồi, mời anh ngồi. Anh nói cho mọi người biết, nãy giờ người ta nhìn, anh ngồi lưu lại đây tôi chút coi, là tôi cảm thấy gần gũi với ông. Tôi nói thật với anh, với tôi gặp mấy đại gia tôi run lắm. Anh biết không, tôi vốn là bần cố nông, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Rồi lớn lên tôi cũng nghèo khổ, đi tu tôi cũng nghèo khổ, rồi tôi đi chơi với những người toàn là nghèo khổ, ngồi đây cũng có người nghèo khổ, mà hôm nay gặp anh ở đây, tôi mượn được cái áo này tôi mặc giống anh cho đỡ xấu hổ. Xin một lời chào mừng tất cả anh chị em và các bạn đến đây. Thật ra thì trong lòng thương xót Chúa, điểm hẹn Chủ nhật không phân biệt đại gia, thiếu gia, toàn gia, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt lớn bé già trẻ, không phân biệt tôn giáo luôn. Chúng ta không có gì phân biệt vì tất cả chúng ta đều là anh em với nhau, con một cha trên trời. Hôm nay Chúa đã đưa anh đến đây, mời anh dùng nước. Vâng, mời anh dùng nước để chúng ta gọi là miếng trà là đầu câu chuyện. Nào, bắt đầu câu chuyện bằng miếng trà. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Thưa cha và cộng đoàn, tôi đến từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Hôm nay được đến cộng đoàn để chia sẻ câu chuyện làm ăn phá sản của tôi trước đây và mọi việc. Hôm nay tôi được hân hạnh ngồi đây với các anh chị trước mặt cha để chia sẻ một câu chuyện.
Đại gia nói nhỏ quá. Người ta nói là đàn ông phải ăn to nói lớn. Ăn to nói lớn. còn đàn bà gọi là nhỏ nhẹ, đúng không? Phải yếu mà. Thì chúng ta đừng đi ngược lại những gì mà Thiên Chúa đã dựng nên. Vậy thì anh chia sẻ cho mọi người biết, anh nói thật xin lỗi, nhìn anh thì tôi nghĩ là anh là đại gia, anh xách ca táp rồi nghe cầm thêm mấy cái một sấp sổ đỏ, người ta bảo là sổ đỏ cân cả ký, rồi là hột xoàn cả lon, không biết là anh cỡ đó hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà đến đây thì chúng ta chẳng có sợ giàu nghèo hay là phân biệt gì cả. Anh chia sẻ cho mọi người biết là anh theo đạo gì và gia đình anh như thế nào cho mọi người biết.
Thưa cha và cộng đoàn, trước đây chúng tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có đạo. Từ Đà Nẵng di dân vào sống thì được năm 2000 đến bây giờ là 2022 thì tôi đã có biết Chúa, thì cũng vẫn là trong thời gian được 12 năm. Mà trước khi đến với Chúa tôi là đại gia, và sau khi tìm
rồi anh là đại gia, nhưng mà đằng sau anh lại biết Chúa, anh lại tin Chúa, anh lại theo đạo, đó hơi khó à nha. Vì thường là những người có khi nghèo khó thì mình chạy đến với Chúa, còn có của có tiền chạy đến làm cái gì, mất thì giờ. Thì ai là người mà có thể giúp cho anh nhận biết Chúa để anh quyết định là anh đi theo Chúa trong lúc anh vẫn còn đang là đại gia lắm tiền nhiều của?
Thưa cha, thưa cộng đoàn, trước đây đi vào thành phố Hồ Chí Minh thì mình đã được may mắn ở ngay cái khu của Công giáo, của bên cái phía là đạo Công giáo. Toàn khu ở chỗ con là toàn là Công giáo không, nhưng con có cơ sở may mặc rất lớn, làm việc công nhân cũng trên 100 người, và xe cộ tấp nập, vừa cuộc sống nói chung là làm về đêm ồn ào, nhưng con lại ở trộm vô trong cái khu đạo. Thì con được qua cái cuộc mà quen biết của những người có đạo, họ có cách sống rất là khiêm tốn và rất là biết cách để mà dè dặt trong cái câu chữ để làm cho con không bị tổn thương. Con nhìn thấy những người đó con cảm kích và con sẽ làm quen và có mối tương quan mật thiết. Từ đó con được quan hệ với những người có đạo, và con có cái hướng đó thì con mới nhìn thấy con người, những con người có đạo họ có một cái đấng nào mà họ thay đổi cái tính con người bình thường không dễ đâu thay đổi, vì họ sẽ mặc cảm, họ sẽ ganh ghét, vì con thờ thầy con ăn nhậu về đêm, rác thì vâng vãi ở cả khu xóm, nhưng các anh chị em trong khu đạo người ta họ tập họp lại, họ dọn vệ sinh, họ không có nói mất lòng gì cho con. Con cảm kích cái thái độ mà con người sống đạo như vậy, từ đó con tìm kiếm đức tin qua cái đời sống của con hôm nay.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Anh làm cho tôi thấy nó nhẹ lòng. Vì thường chúng ta đắng lòng khi nghe người ta bảo rằng là tin đạo chứ không tin người có đạo. Và thay vì những người có đạo mình làm chứng thì lại là phản chứng. Người ta nhìn vào bảo đạo gì mà Công giáo gì mà như thế này, nó có đạo mà nó ăn ở như thế này, nó có đạo mà nó như thế này thế kia. Và từ đó người ta có ác cảm, có thành kiến với đạo. Chúng ta mỗi người, tôi và anh chị em phải đấm ngực là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Và chính Đức Thánh Cha Francisco cũng cúi đầu nhận lỗi và xin lỗi vì những gương mù gương xấu trong hội thánh, vì những điều mà hội thánh làm tổn thương những tôn giáo khác hay những con người khác. Và vì thế anh ấy là người có phúc, có phúc vì lọt thỏm vào giữa một khu toàn tầm những người có đạo, mà những người có đạo ấy là những người sống đạo. Chính cái cách sống đạo ấy, anh ấy bảo người ta không la lối, người ta không làm phiền, người ta lại dọn rác, người ta cởi mở, người ta vui vẻ, làm anh ấy suy nghĩ và bảo ồ, những người có đạo họ như thế à? Vậy thì đạo họ theo là cái gì? Nhờ đâu mà họ được như vậy? Họ mới đi tìm hiểu, thắc mắc về đạo. Quý vị, chúng tôi vẫn nói với anh chị em khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nói tại sao cha cứ phải đi làm bác ái cho nó vất vả? Có người còn mắng vốn tôi chứ. Bác ái là của xã hội họ lo, còn mình thì lo đọc kinh. Đồng ý chuyện chúng ta đọc kinh thì không thể bỏ được. Nhưng Chúa nói với thánh nữ Faustina là cầu nguyện lòng thương xót Chúa và phải thực hành lòng thương xót. Đức tin sẽ không nghĩa lý gì nếu không có đức ái kèm theo. Còn Thánh Gia-cô-bê thì bảo rằng là đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vì thế mà mỗi người tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay phải dấn thân mà làm việc bác ái, việc tông đồ. Như tháng 8 chúng tôi đi 3 chuyến công tác bác ái, tháng 9 cũng đi 2 chuyến công tác bác ái, và tháng 10 tháng mẹ Minh Côi này chúng tôi cũng thực hiện 2 chuyến công tác bác ái. Luôn luôn công tác bác ái để đem lòng thương xót Chúa đến qua những việc mà anh ấy nói, ủa người có đạo như thế này. Họ đến họ thắc mắc, sao mấy chú đi phát quà, sao mấy chú đến thăm chúng tôi, sao mấy chú đến chia sẻ với chúng tôi. À, đạo chúng tôi đấy, lòng thương xót Chúa là như vậy đấy, phải biết xót thương nhau. Vậy thì được, tôi cầm cái máy về tôi nghe, tôi cầm cuốn sách và tôi đọc coi như thế nào. Còn nếu mà không, đạo ai người đó giữ, đèn nhà ai người đấy rạng, cơm ai người đó ăn, rồi thì amen tắt đèn đi ngủ, thì không bao giờ tin mừng được lan tỏa, không bao giờ lòng thương xót Chúa được loan truyền. Bởi Đức Thánh Cha nói là chúng ta hãy mở toang cánh cửa đi ra vùng ngoại vi, chứ không chỉ nằm ở trong đó mà tự sướng với nhau, tự an ủi nhau, tự hãnh diện với nhau rằng chúng ta là người có đạo. Rồi khi mà anh có đạo rồi, anh chia sẻ cho mọi người nghe về cái công việc làm ăn của anh như thế nào, anh chạy theo cái gì. Lúc anh có Chúa, nhưng mà thực sự là thì lúc đó anh vẫn đang chạy theo cái gì, mà anh tôn thờ cái gì, cái gì là mục tiêu chính yếu cuộc sống của đời của anh.
Dạ thưa cha, khi mà con đã tìm kiếm cái đạo mà con cũng để đó theo như cái hướng, theo như hướng không phải là tích cực cha. Con để đó để con xem và con đi dạo chơi như là trong vườn hoa thôi. Nhưng con, mục đích của con là con vẫn là tìm kiếm kinh tế và tiền bạc. Vì khi con đã mua một nhà được thì con phải mua được hai cái. Khi con đi xe hơi được thì con có ước mơ là con phải mua được cái máy bay. Đó là cái lòng tham con người. Thì con thì không có lòng tham như thế, nhưng con chỉ có lòng tham là hãy cố gắng để làm những gì khi mình còn trẻ, và về già thì mình sẽ nghỉ ngơi. Đó là lòng tham của người bình thường nhất. Nhưng con đang đạt được cái điểm mức là con đã có được thời gian và tiền tỷ thì con đã có. Thì nói chung là thời điểm đó thì con chỉ có chạy về mang được đồng tiền mà thôi. Ai nói làm ăn bất cứ ở phương trời nào, muốn dự án nào, con đều vất Chúa qua một bên. Nói chung là hồi đó thì cũng chưa là sắc tín nhiều và đi học giáo lý, và chỉ có biết là cứ tâm lòng là cứ là nghĩ đến Chúa, nhưng không để Chúa dắt mình đi, và mình tự đi, mình tự đi theo cái hướng mà mình có nghĩ rằng mình có tiền, mình có quyền, mình có nghĩ được cái công việc nào đó bất cứ, không có gì ngoài tiền. Thì con chỉ nghĩ trong đầu con, không cần nghĩ đến một cái đấng nào nữa, chỉ biết là mình sẽ giải quyết theo cái hướng mà thế gian đang cần đến mình. Thì mình tìm kiếm, chui vào những cái sự mà giao dịch, mua bán, làm ăn, tất cả đều là con số không. Nhưng con cũng nghĩ rằng là ma quỷ nó cũng sang cả vào để đưa con đi đến, để con làm những cái công việc đó, để rồi tay không, tay trắng trở về.
Thưa anh chị em và các bạn, Chúa nói không thể làm tôi hai chủ. Nếu yêu chủ này thì sẽ ghét chủ kia. Chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. Tiền của nó không xấu, không xấu. Nó là một tên đầy tớ tốt, nhưng nó sẽ là một ông chủ xấu nếu như nghe nói con chạy theo đồng tiền chứ không phải con cầm tiền. Khi tôi cầm tiền trong tay tôi, tôi có thể tiêu, có thể chia sẻ, có thể giữ lại. Nhưng mà nếu tôi chạy theo đồng tiền thì đồng tiền nó xỏ mũi tôi, nó lôi tôi đi. Hoặc là tôi để cho người có tiền xỏ mũi lôi tôi đi. Đó là điều mà chính bản thân chúng tôi ngồi kể nói chuyện với nhau, những anh em linh mục nhắc nhở nhau, đừng để cho những người có tiền, để cho những đại gia xỏ mũi lôi chúng ta đi. Ví dụ bây giờ chúng tôi cần một công trình gì đó, là một tượng đài lòng thương xót, đài Đức Mẹ Thánh Minh Côi. Những người dân nghèo họ chỉ đóng góp mỗi người một tí, một tí, một tí. Chúng tôi coi thường, bao giờ mới đủ. Bỗng có một đại gia giống như anh đến, xách cái ca táp để mặt bàn, mở ra xấp tiền đây, cho cầm lấy xây cái đài. Lấy không? Lấy không? Lấy không?
Lấy.
Ngu gì không lấy? Ngu gì không lấy? Nhưng mà khi lấy rồi, mình có được làm theo ý mình không? Cha phải làm cái tượng đài nó như thế này, là tôi muốn làm 1m6, không, cho làm 2m2 đi. Con bỏ tiền ra làm 2m2. Còn nếu cho làm 1m6 con rút lại tiền. Thấy chưa? Cha làm đài đá cẩm thạch đi, không, cha phải làm sang hơn, đá kim cương gì đi. Và không, kim cương nó sang quá, người dân nghèo người ta đến, người ta thấy cái đài cao sang quá, người ta lại thấy xa cách Chúa, xa cách Đức Mẹ. Đức Mẹ nỡ lòng nào mà đứng trên tảng đá kim cương trong khi đó nhà nó còn lụp sụp, nhà tranh vách đất này. Không, cha phải làm đá kim cương nó mới xứng tầm. Tại vì con là người mà tài trợ, tên con và gắn vào cái đài đó, mà cái đài xấu quá thì mất giá trị con đi. Có phải là chúng tôi bị họ sò mũi không? Thấy chưa? Rất nhiều. Rồi để cho họ sò mũi khi mà con cái họ làm đám cưới, đâu có được. Nhưng mà vì họ có tiền cho nên là thôi giải quyết luôn. Cháu nó thông cảm, cháu nó bên Mỹ về, giờ hai đứa nó ở chỉ được có 1 tháng thôi, mà nó quen với thằng đòi chồng nó không có đạo, nên bây giờ phải trong 1 tháng mà giải quyết, vừa bí tích rửa tội, vừa bí tích thêm sức, vừa bí tích mình thánh Chúa và bí tích hôn phối trong vòng 1 tháng trời. Mà cháu nó bận lắm, nó về đây nó phải đi du lịch cho những chỗ kia, trai dậy khách để khái thôi. Không được đâu bà ơi, không thể được. Đường sắp, cha cần gì, cha đang xây phòng giáo lý không? Phải không? 1 sấp phòng giáo lý. Cha cần dàn âm thanh phải không? Dàn âm thanh. Cha cần gì nữa? Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Cha cần nước sạch phải không? Nước sạch, để 4 cọc tiền đó trong 4 tuần lễ để giải quyết 4 bí tích. Sao đây? Sao đây? Anh chơi tôi mà. Anh chơi tôi á. Anh đặt 4 cọc tiền đó, anh thách đố tôi. Mà giáo dân nó sẽ bảo cha, ngu gì không lấy, đang cần phòng giáo lý, đang cần nhà vệ sinh, đang cần âm thanh, đang cần đài Đức Mẹ. Cám dỗ không? Bởi một là theo Chúa, hay là theo tiền của, theo cái nào? Thấy chưa? Ngày mùng 1 Tết, anh xách xe hơi đến, mời cha đi sông đất nhà con. Cái bà bán vé số với cái ông lơi xe bảo cha Tết cha ghé thăm nhà con tí, ăn cái bánh chưng cho nó vui. Anh đến nhà ai? Đến nhà cái bà mà bán vé số thì phải lì xì cho họ, vì họ nghèo quá. Còn đến nhà ông đại gia, vừa được ăn, vừa được nói, vừa gói đem về, nó cọc cho 1 cọc lì xì dày cộm thế này, thì anh bảo tôi lựa chọn chúc Tết đại gia sông đất hay là sông đất cái bà bán vé số? Thấy chưa? Đó, cho nên khi mà anh có tiền á, anh nói là anh chạy theo đồng tiền, tức là anh để đồng tiền nó dắt mũi, sỏ mũi anh kéo anh đi. Nó bảo anh làm gì anh làm cái đó, còn anh nói là Chúa vứt qua một bên, anh dùng chữ nãy tôi nghe đó. Tôi nghe tôi xót lắm, vì tôi đã từng như thế và chúng ta đã từng như thế, vứt Chúa qua một bên, tiền trên hết. Có tiền mua tiền cũng được, không có tiền mua lực cũng chẳng xong. Tiền là tin, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ.
Là sức mạnh của nhà, là cái đà dân vọng,
là cái lọng để che thân, là cái cân để công lý, và có tiền là hết ý. Lỗi không có tiền đi chỗ khác chơi. Biết mày có tiền. Chảnh không? Chảnh không? Ngon không?
Ngon.
Chảnh mà vẫn ngon à? Thì vì nó có tiền. Nó có tiền, nó có chảnh mây, chảnh vẫn ngon à. Mình vẫn phải lụy nó à. Mình thấy khủng khiếp chưa? Đó. Rồi đám tang cũng vậy. Vì một đám tang, anh là đại gia, bố vợ anh chết. Anh đưa đến tôi xin lễ 500 triệu. Được chưa? Lễ đưa chân 500 triệu được chưa? Cha đưa bố vợ hay mẹ vợ tôi quên rồi. Mẹ vợ, đưa mẹ vợ con ra tận huyệt, thêm lót đường 500 nữa, 500 triệu ấy. Là mấy rồi? Tỷ rưỡi rồi. Rồi là ca đoàn tổng hợp. Một ca đoàn một thu không được, phải tổng hợp hết vào. Mỗi đứa đi hát lễ cầm 1 triệu về, đi không? Ướm giếc nhành thế. mẹ hát lễ bổn mạng thì chẳng ma nào đi, hát lễ mẹ vợ của ông này thì là đứa nào cũng đi, vì mỗi đứa cầm về phong bì triệu sướng cười hí hí, người ta đám ma người ta mới cười hí hí vì nó có tiền cười hí hí. Rồi trong khi đó cha cha cái ông dịch chuông nhà thờ ông mới qua đời, thôi để cha phó đi hay là ai đi cũng được. Chị em thấy không, làm lễ 4 giờ sáng cho bà con. Còn đây nó muốn làm lễ mấy giờ? Ông muốn làm lễ mấy giờ? Mẹ vợ chết muốn làm lễ mấy giờ?
3 giờ.
3 giờ sáng.
3 giờ sáng.
Chúa tôi. 3 giờ sáng. Làm không?
Làm.
Thôi ông sớm quá.
Được sao? Một tỷ cha nó đi không?
500. 500 bây giờ lên bao nhiêu?
1 tỷ cha.
Đấy, thì anh chị em đi không? Làm không? Thách đố, một cái thách đố vô cùng lớn, không dám, mà không ai dám nói mạnh được đâu. Trong cuộc mới biết rằng mình yếu như thế nào, trong cuộc mới biết mùi tiền nó thơm hay là mùi lòng thương xót thơm.
Mùi tiền nó thơm lắm cha.
Đau chứ, đau chứ. Mùi lòng thương xót có ai thấy thơm đâu. Mùi lòng thương xót toàn thấy đắng cay, đắng đót. Toàn thấy khổ đau, khổ sầu. Còn mùi tiền nó thơm lắm. Dù nó có thế nào nó vẫn cứ thơm. Dù nó tư cách nó không ra cái gì, nó vẫn cứ thơm thôi. Còn những con người nghèo, phố rách áo ôm, thơm cái gì? Mùi mồ hôi, mùi bệnh tật, mùi mủ máu, thơm ở chỗ nào? Mùi tiền nó thơm lắm. Mà Chúa thì bảo rằng không được làm tôi tiền của. Thôi, con xin phép Chúa, vứt Chúa một bên. Anh ấy nói, vứt Chúa một bên để chạy theo hết dự án này đến dự án kia. Dự án này 1000 tỷ, dự án kia 2000 tỷ, dự án kia 3000 tỷ. Không bao giờ dừng lại được. Vì đồng tiền nó lôi mình đi mà. Mình vẫn đi theo ma đưa lối quỷ tiền dẫn đường. Bây giờ không phải là ma đưa lối quỷ dẫn đường mà gái đưa lối và tiền dẫn đường. Có đúng không?
Dạ đúng dạ. Dạ đúng.
Gái đưa lối và tiền dẫn đường. Nó trơn. Tiền và gái trơn hết. Tiền và gái trơn hết. Vì tôi gặp một bà già lụt hạ lụt cụ đến thăm tôi, và một cô gái xinh đẹp đến thăm tôi. Tôi thích tiếp ai? Cái bà này giờ này đang ngủ, giờ này giờ nghỉ rồi. Thôi thì bà đi về đi, lúc khác rảnh. Con mới ở bên Mỹ về hả con? How are you? Trời ơi, cái cười nó son phấn, nó thơm tiền đưa ra, mặt nó xinh. Chúa tôi sao mày đẹp thế con? Đấy, thưa anh chị em, con người của chúng ta là như vậy đấy. Anh vẫn cứ chạy theo đồng tiền, cứ chạy theo đồng tiền. Nhưng sẽ có lúc lòng thương xót Chúa không thể chịu thua quyền lực của tiền bạc, của danh vọng, của chức tước, của địa vị được. Quyền năng lòng thương xót Chúa phải chiến thắng ma quỷ, chiến thắng Satan, chiến thắng sự dữ này. Chúng tôi tin chắc chắn như vậy, anh chị em có tin không? Tin không? Tin không? Anh kể đi cho mọi người tin, chứ không thì họ không tin đâu.
Cha biết qua quá trình đến 2010, con đã ngưng nhìn thấy dấu hiệu, chứ không còn cách cứu chữa.
Thôi anh ngưng, vì bây giờ anh đã mở mắt ra chưa?
Hồi đó mắt thì con còn nhắm, nhưng lòng con thì mở ra. Vì có mở ra cũng không thấy ai, vì nó chạy trốn với con nhiều quá rồi. Con không cần mở mắt, nhưng lòng con đã mở.
Quả mấy cái kính đen này thì anh có mở ra được không?
Dạ. Bây giờ con mở ra được. Mở thì nãy giờ con cũng hay chú trọng về cái câu chuyện. Và hôm nay là con đã mở được.
Con anh kể mọi người nghe coi cái câu chuyện mà anh mở mắt ra như thế nào. Người ta nói thấy tiền là sáng mắt ra. Thấy không? Đâu có bảo là mày mở mắt vì tiền, đưa tiền ra là nó mở mắt. Không à, xin lỗi à, thấy tiền là mắt thằng này sáng à nha, không có mở đâu. còn phân biệt đâu là USD, đâu là AUD đấy à. Anh sáng mắt ra như thế nào khi mà đồng tiền nó làm mở mắt anh? Nhưng mà anh sáng mắt ra như thế nào? Kể cho mọi người nghe cái biến cố đó.
Dạ, sơ cha và cộng đoàn, khi mà sáng mắt ra thì chạy.
Khi nào anh sáng mắt ra để anh thấy là lòng thương xót Chúa, cái biến cố nào để cho anh thấy rằng là tiền nó không còn ở với anh nữa mà chỉ có Chúa ở với anh? Biến cố nó xảy đến như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Khi đó là năm 2010 cha, con cũng đang trên đường chăm sóc các bà già ở bên xứ Tân Phú. Vợ con với con cũng qua đó để mà chăm sóc người già và hiến thân đi phục vụ, không có nghĩ làm kinh tế nữa. Và con...
Không, anh đi sớm quá. Tôi nói là lúc nào em nghĩ rằng không làm kinh tế nữa, anh bị, bây giờ tôi nói tẹt ra là anh bị phá sản như thế nào? Vì chủ đề của chúng ta là hiệp hành với đại gia phá sản.
Không phá sản, con cũng ngưng lại chứ không phải hết tiền cha, cũng còn tiền. Và phá sản với góc độ là vừa công việc làm nó trì trệ, các cái hợp đồng quốc tế rồi đều là không còn giao dịch nữa. Con sẽ đóng cửa và bó tay và con đi tìm đến Chúa là đi học giáo lý. Và hai vợ chồng con chấp nhận dắt tay nhau đi học. Trong vòng 6 tháng, hai vợ chồng con đã đến giáo xứ Phú Trung. Qua cái học một khóa đó thì con lại được người anh em giới thiệu là đi học khóa cầu nguyện. Con chưa biết đọc kinh thánh mà không biết cầu nguyện, thì nó con phải đi học cái khóa cầu nguyện. Song hành vừa một ngày thì vợ chồng con chỉ biết đi học con thôi. Tuổi thì gần 50, hơn 50, nhưng cứ cầm sách đi học. Thì không biết một ngày nào đó con làm được gì, nhưng con cứ nghĩ rằng càng ngày con đi tìm kiếm thì Chúa đã dẫn con đi trên con đường mà cái sự mà bao nhiêu nay con đã để Chúa ra khỏi cuộc đời con. Bây giờ con để Chúa dẫn con đi, thì hôm nay con cũng chia sẻ cộng đoàn biết là đường của mình đi thì theo cái hướng của con người, còn đường của Chúa đi thì mình phải kết hợp, mình cầu nguyện. Mà mình không cứ nói là con cầu nguyện thôi chứ con không để Chúa dẫn đi và mình cứ đóng cửa nhà thì như vậy còn không được. Vậy thì con kết hợp đứng dậy và ra đi để tìm kiếm đức tin bằng việc làm. Thực tế là phải rửa tội và nhẫn chìm Chúa ở trong con gia đình con. Mỗi ngày phải có Chúa. Nếu thiếu Chúa thì chúng con cảm thấy như là thiếu một bữa ăn hàng ngày trong gia đình.
Mà cái cảm giác trước khi mà được như thế đó, Chúa cho anh một cái như là follow đó, ngã ngựa mới nhận ra Chúa. Thì khi mà anh làm ăn thất bại, nó không còn như mình mong ước nữa, tiền nó không vào như nước nữa, tiền thì nó vô như cà phê nhỏ giọt mà nó cứ ra như là rước sông Hồng Hà chảy, thì lúc đó anh mới thấy rằng là tiền nó còn nghĩa lý gì không, có còn là mục đích cuộc của đời anh nữa hay không. Và cái cảm giác của đại gia phá sản nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người cái đó.
Dạ, cái đại gia mà đã khi mà ngồi trên tiền mà sống và để điều khiển về đồng tiền thì cảm giác nó sướng lắm cha. Nhưng sau khi mà tiền nó không tìm đến mình nữa, khi con đã nói khi ngủ mà tiền nó cứ dúi vào trong mình không chịu ngồi dậy để nhận tiền. Bây giờ mình lại ngồi dậy đi tìm tiền và không, tiền không đến với mình nữa. Mà mình cảm thấy rằng đó là lúc mà mình nhận biết rằng là sự sức mạnh của đồng tiền nó cũng hai mặt cha. Là một mặt khi mình có tiền thì có bạn, có bè, có gái. Khi mình không tiền, mình ngồi nhà trong có ai cuộc gọi để nói rằng là mời mình đi uống ly cà phê thôi, chắc là không bao giờ, chưa bao giờ được nghe cú điện thoại mời cà phê. Còn khi mình đã đang trên đường làm ăn phức đạt thì ai cũng đứng chờ trước nhà, đợi giờ mình mở cửa ra có người đón người đưa. Cho nên con cảm thấy hai mặt đó thì con sẽ thấy rằng con bất mãn, nhưng con cũng không nghĩ rằng là chấm hết, vì con nghĩ rằng hãy còn một cái đấng mà mình tin cậy vào lòng thương xót của Chúa. Mình chạy đến Chi Hòa. Qua những thời gian đó con cũng đi thường xuyên, vợ chồng con cứ là vào lúc 12 giờ là đã có mặt ở trên Chi Hòa. Thì bây giờ thì con đã nhìn thấy rằng chỉ có lòng thương xót mới chìm đắm vào cái tình yêu mà vợ chồng con đang khao khát. Để bao nhiêu lâu nay con đã để Chúa ra, thì hôm nay con càng tìm Chúa, đối lại để cho Chúa ở trong con và trong gia đình con. Chúa là chủ gia đình con, chứ con không có tự ý làm chủ nữa. Khi con nói với Chúa rằng khi con bó tay, Chúa hãy ra tay, đó mới gọi là con tin tưởng quyền năng của Chúa. Còn
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Rồi khi anh đã nhận biết lòng thương xót Chúa rồi, khi cả hai vợ chồng tìm đến với nhà thờ Chiêu Hà, lúc đó là chúng tôi làm chiều thứ năm, rồi sau đó là đến giáo điểm tin mừng. Những ngày tháng đó anh có đi theo và đến với lòng thương xót Chúa với chúng tôi hay không? Và lúc đó thì anh chị được những ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, từ ngày mà con đến với giáo xứ lòng thương xót á, thì vợ chồng con là đồng hành từ ngày đầu. Từ ngày đầu khi có biết được lòng thương xót tại Chí Hòa và cho đến điểm cuối cùng giáo điểm Nhà Bè, là tin mừng giáo điểm Nhà Bè, là ngày đó con mới chấm dứt thôi cha. Và qua cái quá trình mà con đi làm thương xót thì con đi phục vụ và cùng hướng dẫn với những nhiều người loan báo lòng thương xót của Chúa qua nhiều cách ơn gọi. Vợ chồng con là coi như là làm không có thể nào, cơ hội nào có điều kiện là đều chia sẻ và chỉ dẫn cho những người chưa biết Chúa, ở góc độ là người ta họ có những cái nan y
cụ thể, hay là có những trường hợp nào chia sẻ một vài trường hợp cho mọi người. Vì người ta bảo là nói có sách thì mách có chứng, mình nói chung chung thì người ta sẽ khó. Còn anh đưa ra một vài trường hợp là anh được ơn phúc lòng thương xót Chúa và Chúa ban ơn cho anh và anh giúp cho những người khác như thế nào?
Con đến với lòng thương xót Chúa thì Chúa ban cho con được nhiều con cái đỡ đầu. Con được là khi mà con rửa tội xong rồi con lấy Thánh Phaolô thì Chúa nói là mọi việc là con phải đi loan báo, mà loan báo bằng thực việc làm. Thì con đã nhìn thấy những người mà chưa có Chúa thì con chìa tay ra và con dẫn người ta về nhà, ta tạo điều kiện hướng dẫn và giúp cho họ có để được có Chúa. Thì hôm nay là con cũng chia sẻ với cha với cộng đoàn rằng con từ ngày con theo Chúa đến 10 năm này thì con cũng có được gần 20 người để đỡ đầu, làm cha đỡ đầu. Các 63 tỉnh thành đó cha, 63 tỉnh thành.
Vâng, tức là 20 người con đỡ đầu. Thưa anh chị em, người ta thì mong ước là đẻ con, sinh con, khao khát cái đó. Nhưng mà có ai thấy rằng những đứa con thiêng liêng, những đứa con tinh thần, những đứa con đỡ đầu nó còn có giá trị hơn nhiều không? Người ta chỉ chú ý đến chuyện của mình, gia đình mình là cha khấn cho con nhà hiếm muộn, để xin cho con có con trai, xin cho con có con gái, vân vân và vân vân. Chỉ dừng lại ở trong gia đình mình, trong bản thân mình là muốn có con nối dõi tông đường, muốn có con trai, con gái cho có nếp, có tẻ. Vậy thôi. Nhưng mà biết bao nhiêu những người con khác đang cần mình đưa bàn tay ra để đón họ vào trong cộng đoàn gia đình lòng thương xót Chúa, vào trong hội thánh qua bí tích rửa tội mà mình nhận làm cha làm mẹ đỡ đầu cho họ. Không phải đỡ đầu chỉ là nghi thức để chụp hình làm bữa tiệc rồi quay video, đây là con đỡ đầu của tôi, chụp hình đi, quay phim đi. Không, nhưng mà từ ngay lúc đầu nó còn chập chững chưa đi được, nắm lấy tay nó chưa biết gì về Chúa, hướng dẫn nó. Đến lúc nó theo Chúa rồi, mình vẫn hiệp hành với nó. Chứ phải đỡ đầu xong là amen tắt đèn đi ngủ, mà vẫn cứ phải luôn luôn đồng hành với nó và làm gương sáng cho nó. Đó là cái khó nhất. Đỡ đầu thì dễ, tôi có thể tặng cho con tôi một bộ đồ đầm, một cái áo vest, một cái món quà kỷ niệm trong ngày rửa tội, rất là dễ, ngày thêm sức rất là dễ. Nhưng trời ơi, ông cũng cẩn thận nha, cái này ông làm bố đỡ đầu rồi đó, mà ông sống không ra cái gì là ông chết với tôi đó. Mà vợ nói với anh như thế, anh nói với vợ anh, này mẹ mày à, mẹ mày giờ làm mẹ của vợ anh làm mẹ mấy người rồi?
Dạ, làm mẹ cũng là 10 người.
Bà ấy, là mẹ người rồi đấy. Bây giờ bà phải ăn nói cho nó cẩn thận để sống cho đàng hoàng. Mấy đứa con thấy mẹ suốt ngày cãi nhau, mấy đứa con thấy mẹ suốt ngày đi ngồi lê mách lẻo, mấy đứa con thấy mẹ suốt ngày nghe lời chửi thề còn ngon trơn hơn đọc kinh. Thế thì làm sao mà làm gương sáng, làm sao mà dạy dỗ con thiêng liêng của mình được. Cho nên nhiệm vụ người đỡ đầu nặng lắm, chứ không phải là chỉ đỡ đầu cho nó xong đâu, mà họ dám nhận tới 20 người con. Người lớn, đứa bé thì dễ nói rồi, đứa bé thì nói hình chí, vì nó là sinh ra rồi theo gia đình, theo thói quen, theo truyền thống vân vân đi rửa tội. Nhưng mà nhiều khi ta cũng lơ là chuyện đó, là phải nuôi dưỡng đứa bé đó bằng đời sống thiêng liêng. Nó 1 tuổi 2 tuổi nó lớn lên, cho đến khi ngay cả tôi có biết bố đỡ đầu của tôi là ai đâu. Hồi đó con bé biết gì đâu. Mà có bây giờ ông đến hỏi thăm mình, hỏi han mình gì đâu. Quên luôn. Có nghĩa là cái thủ tục cho nó có mà thôi. Còn đây, anh ý thức trách nhiệm bổn phận của mình là những người con đỡ đầu. Nó cần gương sáng của bố mẹ, cần sự chăm sóc của mẹ, nuôi dưỡng của bố mẹ. Rồi anh đến đây anh còn cầm theo cả cái sổ đỏ, sổ đen này làm cái gì đây này anh này anh...
Dạ, sao thì hôm nay là Chúa gặp thương xót đến đây thì con muốn làm chứng là cái đại gia của con bây giờ mọi việc đã hoàn tất, thì con đã được có cái lòng thương xót mà con cầu nguyện với Chúa, thì con bó tay. Nhưng cái mọi công việc của con hiện giờ thì Chúa cho con một cái ý tưởng bản quyền toàn cầu, và hôm nay con đã được có cấp bản quyền, cho nên hôm nay con trình cho cộng đoàn của cha là cái điều mà không thể với Chúa mọi sự có thể. Con trình cho cha và cộng đoàn biết là cái bản quyền này nó có giá trị là toàn thế giới. Bản quyền là giải pháp cho bộ đồ thể dục thể thao thế giới.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cái phẩy thôi. Không, một cái chuyện nhỏ thôi. Đối với Chúa, cái này có là gì không? Chuyện nhỏ, không là gì cả. Không là gì cả. Cái điều quan trọng hơn cả là chính anh đã được Chúa cứu, vợ anh được Chúa cứu, và nhiều linh hồn đã được cứu qua sự chăm sóc của anh. Những đứa con thiêng liêng, những đứa con tinh thần ấy. Và cái cặp táp của anh thì hôm nay anh có gì trong đây mà anh đem cả cặp táp đi đâu cũng... Rồi có vẻ xách cặp táp ra đại gia.
Nó là toàn giấy tờ. Nhưng hôm nay con đến với cha thì con...
Giấy tờ gì? Sổ đất, sổ đỏ, sổ hồng, sổ gì đó phải không?
Dạ không. Bây giờ...
Hồi xưa đó mà tôi đang nói chuyện.
Dạ đúng rồi cha. Hồi xưa con đừng giấy tờ là toàn dự án đó không cha. Bây giờ thì con muốn đem cái cặp đại gia này để tới ngay giờ phút này cho cộng đoàn biết là con cầm đem theo để con xin chứng kiến là cha cho con những cái đài và những cái sách để chúng con bỏ vào nơi cái cặp ngày xưa. Con cũng quý như là những cái vật vô giá mà với Chúa thì không có thể nào con tìm kiếm đâu ra.
Ý anh nói là ngày xưa đây là sổ đỏ, sổ hồng, dự án, hồ sơ cả bạc tỷ, bạc tỷ, bạc tỷ. Nhưng mà bây giờ cho nó xuống sông, xuống biển hết, của phù vân, vần xuống ao. Còn bây giờ là những cái món quà vô giá. Đây là mấy bài giảng lòng thương xót Chúa, phải không? Anh muốn đựng vô, phải không? À, đây là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, anh muốn đựng vô, phải không? Rồi đây là nhật ký Thánh Faustina, anh muốn bỏ vào, phải không? Ở đây là radio thư tình lòng thương xót Chúa, anh muốn cho vào, phải không?
Dạ đúng rồi cha.
Ở đây là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, anh muốn bỏ vô, phải không?
Dạ đúng rồi.
Rồi
có cái gì thì cha cứ bỏ hết cho con.
Thôi tôi cho anh hết đây này, anh còn bao nhiêu tôi cho hết đây đây.
Muốn lấy cặp này đủ để mà đây. Bỏ chứ không có thiếu đâu mà cha sợ.
Đây rồi.
Rồi cảm ơn cha.
Chúa tôi hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi Chúa dắt dìu con luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Và còn một món quà cuối cùng là chuỗi lòng thương xót Chúa, chuỗi Mân Côi trong tháng 10, tháng Mân Côi. Và trong tháng 10 này chúng ta có hai ngày lễ. Ngày mùng 5 tháng 10 vừa rồi là lễ Kính Thánh Faustina, và ngày 22 tháng 10 tới là Thánh John Paul II, hai tông đồ của lòng Chúa thương xót. Chính Thánh John Paul II đã phong hiển thánh cho Thánh Faustina và đặt đại lễ lòng thương xót Chúa hàng năm vào Chủ nhật thứ hai sau Phục sinh theo ý của Chúa Giêsu. Ngài đã phong thánh và đặt thánh lễ ấy vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000, truyền cho tất cả hội thánh phải mừng đại lễ lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Đây là chàng chuỗi hôm món quà cuối cùng chào tặng cho anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót anh chị em mở trang 80, bài hát cho con vững tin. Con tưởng rằng con vững tin, lúc con là đại gia, lúc con có tiền, có của, con vẫn tin vào Chúa. Nhưng hết tiền, hết của, hết mọi dự án chẳng được cái gì cả, con còn tin vào Chúa hay không?
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha nhân hiền. Khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa đã nhào theo đôi và đôi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan phòng. Khi cuộc sống đầy những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.